Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay tôi rất vui được trở về đây sum họp cùng các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có một duyên lành bằng chân tâm hội ngộ để chia những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thanh minh của ông bà cha mẹ chúng ta. Hôm nay là lễ thanh minh. Người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của phần hồn. Bên đạo cũng vậy, không còn sự mất mát. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại. Và chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có của chúng ta. Chứ lúc chúng ta chào đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cung thanh minh, tôi đi lễ phục sinh. Để gì? Để rước phần hồn, để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm phần hồn? Tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh, thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này. Đó là tâm đạo, cũng như anh Khu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngày xưa chào đời cho đến lập gia thất, gia can, kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp. Mà tranh chấp để làm gì bạn? Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi bằng tới không. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến cũng không tới lúc đi. Mà cái không dũng mạnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự u uất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết được phần hồn thì phần hồn ai đẫm được? Giáo các công đức. Đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi. Vô là không, nhỏ cũng không nữa. Chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý mà để tạo lại sự nặng trược và đem kìm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu, các bạn tu đã có phương pháp nhân thân nang đắc, pháp nang ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp. Pháp là cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thức, đi về sự thông cảm, đi về vô cùng vô cực đó là nơi đại thanh tịnh ổn định. Thì chúng ta mới nói nguồn khỏi lệnh. Nhưng trên đường tu chưa thực hành, ở đời gia can cũng không yên ổn, đạo không biết nằm đâu, rồi lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác, tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này, chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chấp chú điều duy nhất, ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trược có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta, mà chúng ta ra đi trong một cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Còn đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm các bạn ơi. Có cái miệng các bạn là ác lắm. Nhai cho nát, nghiền cho thấm thế rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn đó bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu. Không phải tu đắc, không phải trí thức là vượt bất cả mới mượn tội lỗi của địa ngục. Không. Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tội lỗi không mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác. Để ta quán thông cái ác. Ta mới giải tỏa được sự ác. Để chi tiết kỹ thuật để thăng hoa đó bạn. Cho nên các bạn ở trường đời bị tứ quan nó vĩnh mực mắt mũi tai miệng thấy sắc đẹp nó muốn cưới vợ đồ này cái nọ về gây cấn đòi hỏi rồi từ sự đòi hỏi tâm tối đó nó biện hộ cho chính nó rồi nó bày ra đủ thứ hết vì lý này lẽ cưa đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình mới đầy đọa khổ cực. Cho nên đặt ra ngày thanh minh ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thân tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thân tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thân tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi. Để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa địa ngục. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn không có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau, nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn minh thịt rên la biết mấy bạn đang có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi, bạn mới thấy rõ ràng. Hạnh hy sinh của bạn lên rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh. Hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó phải qua sự thử thách, qua sự đau. Quá sự quan ức nó mới tiến qua. Các bạn thấy chưa đó, hàng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh vô tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cầu có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển những lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp là đâm ra cạnh tranh. Nó mới chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ. Nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe tôi qua sự phân tích. Sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn. Và các bạn đang gánh vác để thăng hoa. Là phần hồn của các bạn. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm. Mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh thiên hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc. Ăn ngủ bài thiết mà không hiểu nghĩa. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ. Để đó là đi tới chỗ ổn định, chỉ là ngủ giả người đời, nhắm mắt thì ngủ yên. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải thư lệ thuộc, không phải thư ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự chân thật, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội tức thức của chúng ta, cái đó vô lý, chúng ta giận, chúng ta chỉ biết tu. Rồi cái điều quan trọng nhất, nói là đời đạo để tu, nãy giờ chúng tôi phân mới sơ về đời đạo thôi. Rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời, chỉ đối đãi giữa con người và con người, phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, dù thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thính các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi sinh, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy. Chết mất đầu này, chết mất đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa, thành nó khổ triền miên, tự đầy tự đọa không hay. cho ngày hôm nay chúng ta có một dịp chung sống. Chúng ta phải mở tâm ra để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác vô ghê như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nỗi cái dục tính của bạn thôi. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy không? Cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết lưu giữ ở chỗ nào. Cho nên là lần này chúng ta có cái pháp có lưỡi răng cả răng niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có chỗ chứa tới vô cùng và rất là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cho pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị chặt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y, bệnh S cũng vậy. Qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không hiểu trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tiêu thân thiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ. Đời chúng ta phải sử dụng tình người, phải dấn thân. Dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, tâm trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có không? Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lễ sống trong sự sống, thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình chứ không ai hết. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học nguyên lý quý giá vô cùng. Khoa học vật chất mới có đi giai đoạn mà chưa có xong. Còn khoa học nguyên lý mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó khoa học đẹp biết bao nhiêu. Đem đạo vào đời thì cống hiến cho chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay vô vi Úc Châu có cái xưởng plastic, vô vi plastic là để đem đạo vào đời. Có thể các bạn đem được không? Chú nào chú nay xuống tôi để tôi đem đạo vào đời, tôi sửa rồi tôi làm rồi vô cái bực chịu không nổi. Cái đời nó mạnh hơn, cái đời nó mạnh hơn, nó giật cái mình nhào. Thế là cái đạo yếu. Cái đạo yếu tại sao? Tại tôi yếu, tôi phải ăn năn, tôi hối cải. Nếu tôi tu như đấng đại từ bi như trời đất, cái máy nào mà giật được? Tâm lành tôi lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống cái sướng. Tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn. Bây giờ tôi nói thật cho các bạn biết. Thử một chút thôi. Mất một chút quyền lợi của thứ nó thế nào. Nó là tranh chấp rồi. Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời. Chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu. Chỗ đó tu để nuôi những người đại nhịn nhục mà mới xây dựng về cái giường mối nhịn nhục một chút là bỏ đi. Không phải Úc Châu đâu, Mỹ cũng vậy, khắp khắp nơi cũng đang bị thử như vậy. Chỗ trăm lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trong lành, không có nuôi dưỡng tuổi u ơ, không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn là vô cùng. Các bạn đi như tôi đi, rồi tương lai các bạn không sợ mất, mà các bạn có. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có. Khi các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn, là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này, ông này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không, ông viết sách mà ông nói chuyện dở, ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khai biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời, tu không có được. Rồi nói tôi là học triết cái này cái kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa, cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong tập tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ, mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá, mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Không biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam. Bơ vơ, ngày, nắng, tối, lạnh, không ai giúp. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống từ năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi để chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Rồi trước đi cầm rau, rồi mấy bà là cầm rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự các càng khôn vũ trụ đã thu gọn lại, trong thân người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trần, chứ không phải con người thế gian có thể vi phạm.
Kính thưa Thầy, làm thế nào mới thực hiện đúng nghĩa của tình thương và đạo đức?
Tình thương và đạo đức, mình phải biết thương mình, lập lại lại trật tự cho chính mình, dùng nguyên khí của trời đất mà sống mà quên nguyên khí của trời đất, thì làm sao cơ thể được dồi dào, trí óc được mở mang. Nên cái phương pháp của chúng ta là cứu trực lưu thân, quý thương mình, viên hậu mới cảm thức được mình từ siêu nhiên cấu trúc hình thành siêu thế gian. Khối óc ở thế gian không có ai có thể chế được, có một không hai. Ở xứ Mỹ thấy rất rõ ràng, tất cả khối óc đang hội ngồi lại với nhau sản xuất xe hơi, nhà lầu, cầu cống, phi cơ để rút ngắn những cái thời giờ hoang phí của con người và đem lại sự bình an. Từ ngày hôm nay có những điện toán như computer tốt đẹp. Rồi đây lần lần các bạn thấy ở xứ Mỹ đâu có cần phải đi phố, đi shopping chi đâu, ở nhà bấm người ta cũng đem đồ tới cho mình được. Cái gì cũng ngắn gọn hết á. Cho nên chúng ta tu vô vi mà hiểu được computer dễ lắm. Điện trên bộ đầu chúng ta cần chỉnh hơn computer. chúng ta gắn liền hòa hợp với chấn động của cả không vũ trụ, phát sáng, hiểu tất cả mọi việc rất nhanh và làm tốt cho chính mình cũng như người kế tiếp.
Kính thưa thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất có lợi ích. Nếu mình không bằng lòng tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Mà điện năng càng dồi dào thì càng vững mạnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Thay vì mình tranh chấp hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điện bị kẹt trong gan. Gan, tim, thận, ba luồng điện không điều hòa mới gây lộn. Ba luồng điện điều hòa, thầm, kinh, tu, tiên, khai mở, sáng suốt. Nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui. Cũng trong thực hành mà thôi.
Loài người từ đâu đến?
Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên, thanh nhẹ, đến trần trượt để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Người ta sinh ra để làm gì?
Con người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm thì đời đời sẽ sung sướng.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt. Tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian. Gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đã chết cũng thành thần vậy, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông Tám.
Nhân quả, tôi là một người ác, tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ, tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người, thì rốt cuộc tôi chết. Tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày, không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý, thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 9-10 kiếp mới xong. Xương da thịt của ông phải trả lại, chứ không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.
Tu đời là gì?
Tu đời là làm phước. Như ở thế gian, đi học, ngành nghề nhiều ngành nghề. Ngành nghề nào học ra rồi, chúng ta phải phục vụ tận tâm. Như thành bác sĩ, kỹ sư cũng là làm phước, học phước đó. Nhưng mà không tận tâm, nó phản lại, không phải vô phước. Ta học được nghề, ta phải tận tâm phục vụ, thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình khi mà tu phước, dấn thân độ đời tu phước.
Tu đạo là gì?
Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình, để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa trang thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ mà đi. Cũng như khi mà chúng ta soi hồn, pháp luân thiền định, luồng điển quân bình nhắm mắt xuất ra, trước mắt chúng ta có đám mây, cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi. Còn êm ả hơn chiếc Mercedes.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, và tại sao mọi người ham thích cái thể xác này mà có đung đầu vô thể xác này để lãnh khổ. Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này mới thấy cái sự vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh, dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
Bạn về đây thành tâm hướng tu tâm đạo tươi sáng, cùng thức giác chuyên tu giải nghiệp oan, bao khó khăn này bình bạn về đây cần hành pháp phân minh đạo đời thơ, tình thương chiếu rọi soi đường bạn về đây, trời ban chiếu chân tâm hành thiện duyên, luyện tâm thức chuyên tu niệm chiến biên, tranh giác phân minh đạo với đời. Bạn về đây hành pháp lý thâm sâu cùng thăng hoa, cùng nhau sống vậy, cùng nhau thức tâm. Ta thành tâm tu thiền, đời sẽ hết phiền, tâm đạo sẽ hướng thượng thanh thản. Trời cao hiểu rõ ý lời, nên hồn ta tiến hóa không ngừng, vui tu thiền đạo đời sáng trong. Bạn về đây cần luyện pháp khai thông nợ trần gian, trời ban chiếu thanh quang dịu hồn ta, đưa trí tâm vào cõi thiền, ngộ đạo tâm dẹp tan chấp mê, nhìn vào trong tình cha chan hòa, tình trời trong sáng hơn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đạt pháp soi hồn ta, thâu trời cao hiểu rõ ý lời, nên hồn ta tiến hóa không ngừng, vui tu thiền đạo đời sáng trời.